đọc tiếp chỗ nào phương pháp cho nó trở lại thành tịnh thì nó lại thơm tho quá, trần thành tựu, đó là một chấm. Nó ăn về cái câu, cái đoạn, cả cái đoạn con vừa đọc. Giờ con giảng cái đoạn này đi. Cái tứ niệm xứ này biết quán được cái thân này bất tịnh, mà đã chán cái thân này, biết được cái thân mình bất tịnh mà chán được nó, thì mình có còn ích kỷ nữa không? Có còn ích kỷ nữa không?
Không.
À, đã biết cái thân này đáng chán rồi thì không còn cái thói ích kỷ nữa. Không có vơ vét những cái hay về phần mình, mà bao nhiêu cái xấu đổ xô cho người khác nữa. Thế cho nên nhờ học cái tứ niệm xứ, tự nhiên những cái ác nó không sanh ra, mà những cái thiện ấy, nó sẽ sanh lên. Ở cái chỗ mình biết cái thân này là như vậy, biết thọ là khổ, thì biết cái tâm vô thường, biết pháp vô ngã. Cho nên cái người mà đã có tứ niệm xứ thì người ta thảnh thơi. Những cái ác ấy, nó sẽ tranh nhau mà nó hết đi, mà những cái thiện này nó tranh nhau nó tới. Không phải như các pháp môn tu khác. Pháp môn tu khác, ví dụ như là tu về hạnh nhẫn nhục, thì cứ phải vuốt ngực, thôi ta nhẫn đi. À, người này mắng cũng ừ nhẫn đi, người kia mắng cũng ừ nhẫn đi. À, hay là tu các hạnh khác, ví dụ như muốn tu một cái đức hạnh là có cái tâm ba thí, thì phải tập. Ta có cái gì ta cho người này, hôm mai ta lại tập ta cho người kia, để dần dần nó mới thành là cái hạnh. Thế nhưng cái người học tứ niệm xứ thì không phải tập tránh ác làm lành, mà bao nhiêu ác nó tự tan đi, bao nhiêu lành nó tự đến. Tin được như thế không? Chú Mã nói cái lý do làm sao. Bao nhiêu người ta sở dĩ ác là chỗ nào? Chỉ có một cái chấp ngã, nó là đứng đầu. Cứ nhận cái này là ta, cho nên bao nhiêu cái xấu đổ cho người khác hết, còn bao nhiêu cái tốt vơ hết về mình. Đây là cái thông thường của tất cả chúng sanh. Thế bây giờ đã tỉnh ra cái này không phải mình, thân này là đống thịt thối, nó là cái báo chướng, thế nó không phải mình. Thì khi ấy cái vị mà đã tỉnh được ra như thế rồi, biết cái thân này là cái đáng chán, thì người ta dùng nó để làm lợi ích cho mọi người, không có vơ vét về mình nữa. Thế cho nên bao nhiêu cái ác nó sẽ không có, chứ không cần phải tập. Những các vị tu không học tứ niệm xứ mà muốn tu ấy, tu thiện, phải tu tập cái miệng của mình cẩn thận. Hôm nay không nói dối, không nói dối, mai lại không nói dối, mốt lại nhớ không nói dối, không nói hai lưỡi. Cứ phải tập từng hạnh một, mà khó khăn mới thành. Khó lắm, bởi vì cái chấp ngã nó ở trong ấy, nó vẫn thúc đẩy cái độc ra. Cho nên mình muốn nói cái lời lành ấy, nhưng mà mình tức ghét cái người ấy quá, không thể khen người ta được. Dù người ta lành thật đấy, nhưng mà bởi vì mình đã ghét rồi thì không thể khen được nữa. Nhưng mà còn cái người tu tứ niệm xứ, cái ngã ái người ta bứt đi rồi. Cho nên không cần phải nói, không cần phải tập, không nói dối. Cái người này người ta không cần nói, người ta sẽ không nói dối nữa. Bởi vì làm sao? Bởi vì nói dối là để tránh một cái bất lợi cho cái ta. Và bây giờ đã biết rõ cái ta nó như thế rồi, ai cần nói dối nữa. Cho nên tất cả thánh hạnh sẽ thành. Tất cả thánh hạnh sẽ thành, chứ khoan nói đến cái thiện. Cái thiện đã đành, nhưng mà tất cả thánh hạnh sẽ thành. Mà tất cả phàm phu hạnh tự tiêu ta. Cũng như cái đèn thắp lên ấy thì tự nhiên là phải sáng, mà bao nhiêu tối là phải tan. Không cần phải có công phu. Thế cho nên cái việc nó tự thành, nhanh chóng mà quyết định. Cho nên những người chúng ta học 37 phẩm trợ đạo, thì chúng ta cứ tưởng là phải tập 37 phẩm khác nhau. Nhưng mà theo như Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài giảng chỗ ở trong cái bài này, thì chúng ta thấy là chỉ có một cái tứ niệm xứ thành cả 38 thứ. Cho nên những ác chưa sanh, không sanh, ác đã sanh, nó tự tan đi. Trước mình không có tứ niệm xứ, mình mới độc ác. Còn bây giờ có tứ niệm xứ rồi, mình tỉnh ra rồi, cho nên cái ác nó tự tan. Thiện chưa sanh sẽ sanh, thiện đã sanh khiến tăng trưởng. Nhưng tôi phải nhắc quý vị là không phải chỉ tu định mà được, mà nhớ là phải nhờ các pháp quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán pháp vô thường, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, phải có cả bốn. Thế đây là lời tổ dạy, chứ thật thầy cũng chưa không có đủ sức kinh nghiệm, nhưng mà tổ nói là phải đủ cả bốn, mà phải quán thì mới khai được tuệ. Thì như thế thành hóa là chúng ta có tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là bốn cái pháp mà vừa kể ban nãy đấy. Vì thế cho nên tu một cái tứ niệm xứ là mình thành ra mình có cái tứ chánh cần. Mà nếu bốn chánh cần này mà mình chuyên cần thành tựu, đấy, chúng ta có bốn thứ định. Nếu mà nghiêng về định thì gọi là bốn như ý túc, chuyên nghiêng về định. Nếu các vị cũng tu tứ niệm xứ mà nghiêng về định thì các vị sẽ có thần thông, gọi là như ý túc. Thì thầy đang nói đây, bốn như ý túc đấy, vẫn là bốn cái tứ niệm xứ mà cô tu chuyên cần. Bốn như ý túc thì người ta gọi là, trước hết là gì nhỉ? Dục, niệm, định và tuệ. Đó. Dục là mình muốn cái gì, nhưng mà nhớ muốn đây là muốn làm thánh, chứ không phải cái muốn của thế gian nữa rồi. Bởi vì cô có tứ niệm xứ làm căn bản rồi. Đó. Cho nên bây giờ cô muốn về cực lạc, đó, thì gọi là dục. Nghĩa là muốn lắm thì gọi là dục. Ví dụ như muốn về cực lạc. Thế niệm, bởi vì tôi muốn về cực lạc, ngày đêm đinh ninh cái chuyện tôi niệm, tôi nhớ cái việc vãng sanh cực lạc, thế là niệm. Thế rồi định, tức là thành cái pháp niệm Phật tam muội là định. Thế thì đến khi mà tuệ nó khai thì cô dù ngồi đây cô cũng vẫn là ông Phật, ông Bồ Tát, cô cũng là người vãng sanh. Cho nên gọi là tứ như ý túc. Định đấy, thế cho nên gọi là bốn thứ định sanh. Cô vẫn tu tứ niệm xứ chứ không phải cô tu bốn pháp môn khác, nhưng mà nghiêng về định. Đến khi cô nhập định được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của cô là nó phát ra thần thông, thì gọi là như ý túc.
Thế là thầy, như thầy dạy là như thế, định, dục niệm, định gọi, thì cái định đó thầy nói ví dụ như niệm Phật tam muội thì
cô tu cái tứ niệm xứ cô làm căn bản. Rồi tôi nói thí dụ như là các vị mà cầu vãng sanh, các vị cầu vãng sanh thì cô đã có cái căn bản tứ niệm xứ rồi, làm căn bản rồi, thì bây giờ cô niệm Phật, cô cầu vãng sanh, cô có được cái niệm Phật tam muội không? Là bởi vì mình không tu tứ niệm xứ, cho nên niệm Phật ấy nó không thành niệm Phật. Nó thành nhưng mà nó thành tạp loạn, nó không thành được cái định. Còn cái người có tứ niệm xứ rồi ấy, thì người ta định dễ lắm. Cho nên người ta niệm Phật nó được, ta tu pháp môn nào ta thành công pháp môn ấy.
Đây là người ta cũng phần tu tự niệm xứ này, nhưng mà còn đi nghiêng về cái mặt định
ấy. Nghiêng về mặt định thì cô chứng thiền thôi, cô được bốn cái thiền định thôi. Chứ thầy nói chuyện là ban nãy Liên Tạ hỏi là hỏi về cái việc niệm Phật cầu vãng sanh. Thì cái người ấy người ta niệm Phật, cô đã có cái định của tứ niệm xứ rồi, cô niệm Phật chắc là thành nhất tâm bất loạn dễ lắm. Nếu cô cứ cái pháp môn tu tứ niệm xứ, nhưng mà thay vì là cô, như là cô vừa xoay hơi thở, cô vừa Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ thế, thì cái niệm Phật của cô nó bất loạn dễ lắm. Cho nên cô được vào tam muội dễ không dễ ở. Còn nếu không có cái pháp môn tu này, mà cô niệm Phật như mấy bà bên hướng xem đấy, thì đấy nó phải lâu, bởi vì nó tạp loạn.
Ừ.
Ờ, dục niệm định và tuệ. Dục nghĩa là người ta muốn một cái gì mà muốn về cái thánh hạnh, thì thầy mới lấy cái thí dụ là muốn vãng sanh tịnh độ. Dục là ta muốn, mà tùy cô muốn muốn một thứ nào đấy, thì hoặc là cô muốn cô chứng quả thiền định, hoặc là cô muốn tu cô chứng ba la mật sáu lục độ, hay là một thứ nào đó. Cái chữ dục đây là muốn, nhưng mà muốn về thánh hạnh, muốn thứ nào cũng được, là cô sẽ được như ý muốn. Cho nên gọi là như ý túc. Túc là cái chân, cái chân như ý, cô muốn đi đâu cũng được hết, cho nên gọi là như ý túc. Túc là cái chân. Cô có bốn cái chân là dục, niệm, định và tuệ. Đó. Cô muốn cái gì thì cô muốn cho đến nơi đến chốn. Cho đến nỗi mà trong kinh Đức Văn Thù ngài cho thí dụ đó. Ngài cho thí dụ rằng một cái chú con trai đó, chú nhớ, chú nghe thôi chứ không biết, không biết mặt với mũi người ta thế nào, nhưng mà chú nghe thấy ở cái thành phố ấy có một cô con gái đẹp vô cùng đó. Thì cô nghe, chú nghe thôi, nhưng mà chú thích lắm, chú thích lắm, cho nên là chú thích quá, cho đến nỗi mà có khi một hôm chú nằm mơ, chú chưa biết mặt cái người kia, nhưng mà chú nằm mơ chú thấy rằng chú được gặp cái người đó, mà chú được cưới cái cô đó làm vợ. Đó, chú nằm mơ. Thế thì Đức Văn Thù nói rằng cái người này ấy, nếu mà người ta mang cái tâm ấy mà người ta tu ấy, thì Đức Văn Thù ngài bảo đảm cái người này đắc quả.
Chỉ còn một niềm đó thôi.
Đấy, thì dục, rồi niệm, rồi định và cái ý niệm của mình, thì cái tuệ nó phải khác. Thế thôi, vẫn cứ có bốn cái đường ấy thôi. Cho nên là bốn cái này gọi là tứ như ý túc. Thế thì có phải là quý vị tu cái tứ niệm xứ là các vị đã có sẵn bốn cái chân ấy rồi không?
Dạ.
Thì bây giờ các vị niệm Phật thì các vị vãng sanh. Nếu các vị muốn tu pháp môn nào đó, các vị thế nào cũng đi đến kết quả. Cho nên gọi là tứ như ý túc. Bốn cái chân như ý. Đấy. Dục, niệm, định, gì? Tuệ. Dục là muốn, nhưng mà không phải hôm nay tôi muốn thì mai tôi lại quên, hay là hôm nay tôi muốn vãng sanh mai tôi lại thích học luật, rồi mốt tôi lại đi phản văn. Thế thì không phải. Dục muốn cái nào đó mình cứ nhớ tới cái đó không quên, rồi nhập định vào cái việc ấy, thế thì thế nào cũng khai tuệ, nghĩa là sẽ chứng cái quả mà mình đang mong ước đó.
Thầy cho con hỏi là như như thầy giảng thì con hiểu thầy, mà con
không biết
có đúng không, là cái tứ niệm định tâm. Đó là bốn cái như ý túc đó. Dạ, thì tứ niệm xứ thì là cái căn bản rồi, để mà mình hướng đến một cái mục đích gì đó thì mình có bốn cái,
thì con cũng có bốn cái chân ấy rồi, thì nó muốn đi đâu là nó sẽ thành, nó sẽ tới.
Dạ. Nhưng mà không, bốn cái dục niệm tính tội định tội này không có phải là tứ niệm xứ, mà là tứ niệm xứ là cái căn bản để mình thành tựu bốn cái này thôi.
Thì đấy, vì bây giờ bốn cái này nếu mà cô tu tứ niệm xứ cô cũng được, cô cứ thấy cô tiến lên thì là cô chứng quả a la hán. Cứ tứ niệm xứ này cô cứ thế, cô muốn là cô sẽ thành công trong cái tứ niệm xứ này thì cô tới quả a la hán. Thì đây cứ học nữa để nó tiến tới. Bây giờ là cô được tứ chánh cần rồi, rồi cô được tứ như ý túc rồi, đây thì chính bài mình đang học cái này. Đây là tổ thiên thai, tổ đưa cô từ cái tứ niệm xứ mà lên đến chính quả.
Cái mặt thầy mà như dục niệm định tội thì chỉ có một cái định là thuộc về định, mà ở đây gọi bốn thứ này là bốn thứ định, như cái dục cái niệm
đấy, cái dục mà cô nhất định cô chỉ đi về một cái đó thôi, thì bốn cái này người ta gọi là bốn cái định.
Nghĩa là tâm mình chỉ hướng về một cái việc đó thì gọi là định.
Có một cái việc này thôi, không có lôi thôi gì cả. Đấy, cái tuệ cái đấy người ta nó cũng nhờ định mà mới có, chứ không có làm sao có thành.
Nhưng mà sao gọi là
định? Thế nhưng mà Phật thì Phật tổ muốn gọi thế tôi biết làm sao.
Mà gọi bốn thứ định.
Thì ngài gọi là bốn thứ định, còn các cô không thích thì các cô đặt tên cái gì thì đặt. bốn thứ định sanh gọi là bốn như y túc,